địa tạng Bồ Tát. Anh Thân Ni Sư chủ trì ở đây thì có thỉnh tôi đặc biệt là hôm nay về đây để mà nói về cái công hạnh của ngài địa tạng Bồ Tát. Thì địa tạng đó, chúng ta ở đây thì nếu mà nói trên một cái hình tướng đó, thì ai cũng biết địa tạng là vị Bồ Tát như thế nào. Chúng ta cũng từng tụng kinh của ngài rất là nhiều. Thế nhưng nó có nhiều cái khía cạnh sâu xa hơn nữa, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể chưa có cái cơ hội để biết sâu về ngài. Trước tiên thế nào là tại sao lại phải biết rằng là sâu xa về ngài? Tại vì ngài không phải là chỉ là một cái bề mặt mà chúng ta sẽ nhận, sẽ nhìn, sẽ thấy, mà ngài á rất là dễ nhìn, dễ nhận, dễ thấy, mà cũng khó nhìn, khó nhận, khó thấy đi. Cho nên vì như vậy, địa tạng nghĩa là cái gì? Cái địa tạng được định nghĩa như vậy: an nhẫn bất động du như đại địa, tính lực thâm mật du như mật tạng. Thì chữ địa để nói trong cái nghĩa là an nhẫn bất động, an nhẫn bất động giống như là mặt đất. Tại sao ví dụ như vậy? Tại vì mặt đất nó an nhẫn, nó bất động vô cùng, có nghĩa là mình có khạc đờn hay là phóng quế ở trên đó, nó không phải động. Mình có tưới nước hoa hay là để những cái thứ bảo vệ ở trên đó, nó cũng bất động. Nghĩa là mặt đất nó bình đẳng, nó chở đồi núi cây cỏ sông ngòi đủ hết mọi thứ, và nó bất động đối với tất cả mọi thứ. Cho nên nó là an nhẫn. An nhẫn như là mặt đất vậy đó. Mà mặt đất thì có cái công năng là nuôi dưỡng cánh phát. Anh chẳng có gì mà cánh phát lớn cho bằng được thì là mặt đất. Ngài địa tạng ví như vậy, ngài có một cái sức an nhẫn. An nhẫn là thế nào? Nhẫn một cách an, chứ không phải nhẫn một cách chịu đựng hay là phiền hà, mà nhẫn một cách vui vẻ, nhẫn một cách hết sức là an, coi như rằng là không có một chút xíu gì cả nhẫn. Thường thường á, thì một người mà khi mà nhẫn thì cái người đó phải chịu đựng. Nhưng mà ngài thì nhẫn đến một cái mức độ mà nó thành ra được là coi nó là một cái chuyện thường, không có cần cái đó, nó không phải là một sự chịu đựng. Thì cái sự nhẫn của ngài có an, ngài mới có thể từ vô lượng đời, vô lượng kiếp về trước, khi trong kinh Địa Tạng miêu tả là cách đây vô lượng vô số kiếp không thể nào nghĩ bàn, như là Đức Phật nói với ngài Văn Cửu Sư ở giả sử như cứ mỗi một cái vật ở trên thế gian này là một con sông Hằng, thì cái số sông Hằng đó là vô biên vô tận không đếm được, mà phải tính đến cái số cát của mỗi sông Hằng nhập lại, thì cái số đó mới có thể nói được cái số kiếp tu tập của Địa Tạng Bồ Tát. Cái số kiếp tu tập của ngài là tu tập như thế nào? Ngài như chúng ta đây yên ổn tụng kinh ăn chay nghe pháp, sống cuộc đời êm êm ả ả và cầu yên cho mình, cầu sao cho mình được an lành, được ấm no, được nhẹ nhàng, rồi thì mình được ấm no nhẹ nhàng sung sướng, thì mình lâu lâu mình chia sẻ cái sự ấm no đó cho những người xung quanh mình chút đỉnh. Ví dụ vậy, đó là sự tu tập của chúng ta. Còn tu tập của Ngài từ trong vô lượng vô biên vô số kiếp có trên như vậy đó là gì? Đức Thế Tôn đưa vào là Ngài ra vào phân thân trong sáu nẻo độ khắp chúng sinh. Trong kinh Địa Tạng có miêu tả rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát phân thân ở vô lượng thế giới, mỗi thế giới Ngài phân vô lượng thân để độ chúng sinh. Mà như vậy đó, từ lâu đời lâu kiếp cho tới nay, cho nên khi cái pháp hội cũng trời đau đớn mà có vô số Bồ Tát, vô số La Hán Bích Chi, vô số chư thiên tới dự. Đấy, Đức Phật nói là tất cả những người đó đều từng được Địa Tạng độ trong quá khứ. Nếu mà Ngài không an nhẫn du như đại địa thì làm thế nào mà Ngài có thể trải qua vô lượng kiếp sống như vậy độ chúng sinh? Ở chúng ta đây đi làm Phật sự, nếu mà mỗi ngày chúng ta đều phải phóng sinh, nếu mà mỗi ngày chúng ta phải đi bố thí, chúng ta sẽ cảm thấy nhọc nhằn mệt mỏi rạch rời đến mức như thế nào? Nếu mà ngày thì đâu phải trong một đời như vậy, trong vô lượng này. Thành ra mới nói an nhẫn bất động. Bất động có nghĩa là không có lúc hăng quá, cũng chẳng có cái lúc mệt mỏi thối chí. Lúc nào cũng như thế nào, lúc nào cũng bình thản trong trạng thái khinh tham nó độ chúng sinh. Thành ra nói an thì mới nhẫn, bởi vì chẳng có bao nhiêu kiếp mà không mệt mỏi, không vui sướng, cho nên nói là nhẫn an là bởi vì rằng là không có bao nhiêu kiếp. Cái an nhẫn bất động như vậy đó, như là mặt đất cánh vai hết thời muôn vật, à cánh vai hết thời chúng sinh. Thì tại sao chúng ta biết cái vấn đề đó là ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật mở đầu là đã đem chúng sinh, đã nói với các vị Bồ Tát cùng với Ngài Địa Tạng là Ngài đem chúng sinh của cõi Nam Diên Phù Đề này phó chúc cho Ngài Địa Tạng, chứ không phải phó chúc cho một vị Bồ Tát nào khác, không phải Quan Âm, không phải Thế Chí, không phải Văn Thù, cũng không phải Phổ Hiền, mà là Địa Tạng. Tại sao? Tại vì cái nguyện của Ngài Địa Tạng là nguyện gọi là hư không đúc tận năng nguyện vô phụ, cho nên là được gọi là đại nguyện, cho nên kinh Địa Tạng gọi là còn gọi là đại nguyện, bản nguyện là Địa Tạng bản nguyện kinh, hoặc là Địa Tạng bản hành kinh, hoặc là Địa Tạng thể lực kinh, có ba tên. Thì khi Đức Phật nói với Phổ Quảng Bồ Tát, khi Phổ Quảng Bồ Tát hỏi là kinh này tên là gì, thì Đức Phật kinh có ba tên. Vì có ba tên đó là có nghĩa là có ba cái phương diện. Một là cái bổ nguyện của Ngài, cái nguyện đó là độ đến vô cùng tận, như là ngày nào còn vạn vật, còn một vật nào đó thì vẫn còn mặt đất. Ngày hai, với cái nguyện như thế, chừng nào mà địa ngục phải trống rỗng, chừng nào chúng sinh không còn nữa, Ngài mới thành Phật đạo. Như vậy có nghĩa là cái nguyện của Ngài không cùng tận. Cho nên nó là bản nguyện kinh, bản hành kinh là cái việc làm của Ngài, là cái việc làm của Ngài, là việc làm độ chúng sinh như vậy. Ở trong kinh Địa Tạng kể đủ những cái công năng mà tôi thiết nghĩ rằng có thể nói, chúng ta thường thường hay suy nghĩ là Chúng ta tụng kinh Di Đà là để cầu siêu, tụng kinh Dược Sư là để cầu an. Nhưng mà có thể nói rằng hai nhập một, tức là Di Đà và kinh Dược Sư, kinh Di Đà nhập một để thành kinh Địa Tạng. Tại vì nếu mà chúng ta xem trong kinh sách đó thì chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng, kể cả cầu siêu độ cho người đã mất, kể cả gọi là cầu an đạo bệnh cho những người bị nặng, và rồi thậm chí cho những người mà nghèo khổ bần cùng tật nguyền có thể thoát ra khỏi tất cả những cái nghiệp nói trên đó, đều nhờ một tay chúng ta. Cho nên hiện tại giáo chủ của chúng ta, bổ sư của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói trên một danh nghĩa nào đó thì ngài không còn nữa, ngài nhập ba nước vào rồi. Nói trên một ý nghĩa của thế gian thì ngài nhập nước vào rồi. Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc thì chưa ra đời. Như vậy thì chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn gọi là vô Phật kiếp, tức là trong một kiếp sống không có Phật. Tại vì Phật hiện tại nay là Phật quá khứ, đó là Đức Thế Tôn. Còn Phật hiện tại, Phật quá khứ, Phật mà tương lai thì lại chưa có trở thành hiện tại, chưa có xuất hiện. Tại vì chúng ta sống trong cái cảnh giới hiện tại là cảnh giới vô Phật. Nhưng đối với Phật Pháp đó, thì chư Phật không bao giờ bỏ rơi chúng sinh, cho nên không thể nào có một cái lúc nào không có một cái vị nào vị Phật nào để độ chúng sinh. Thế hiện nay có vị Phật làm cái để độ chúng ta, ai là người thay thế? Đức Phật phú chúc cái người thay thế Đức Phật. Tại khái mình nói theo quan niệm của thế gian là mình nói là lâm thời hay là xử lý thường vụ, nghĩa là cái chức Phật xử lý thường vụ không ai khác hơn là hiện tại. Trong kinh Địa Tạng nó rất rõ, Đức Phật đem chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phụ Đề này giao phó trở lại Địa Tạng cho đến khi giáo hóa chúng sinh nó thuần thục, cho đến khi Phật tương lai ra đời. Và Phật tương lai ra đời thì Phật tương lai sẽ nhẹ nhàng nhờ cái công hạnh của ngài Địa Tạng thuần phục chúng sinh, cho nên Phật tương lai ra đời thì bây giờ chúng sinh được thuần phục cõi này rất là thành tịnh, cho nên Đức Phật tương lai độ hóa chúng sinh dễ dàng vô cùng. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng hiện tại cái vị mà xử lý thường vụ, cái giáo chủ của chúng ta không ai khác hơn là ngài Địa Tạng chúng ta. Đó là cái sự quan trọng của ngài, và cái sự quan trọng của kinh Địa Tạng. Tức là tôi nói là hai nhập một, tức là nếu chúng ta cùng kinh Địa Tạng thì đó là chúng ta đồng thời cả hai, tức là vừa siêu độ vừa cầu an. Và do vì lý do ở trên đó mà ngài Địa Tạng không phải là cái vị Bồ Tát mà chỉ có đóng một cái vai trò là khi nào mà cái thế giới này vào trong một cái giai đoạn là vô Phật thì ngài là cái người xử lý thường vụ lúc này thôi, mà trong nhiều đời nhiều kiếp từng như vậy. Ngài ra vào độ hóa chúng sinh phân thân vô số. Cho nên Đức Thế Tôn cũng có nói với ngài rằng là tôi cũng vì độ hóa chúng sinh mà hóa thân đủ thứ thân, có khi thì hóa thành sa môn, có khi hóa thành quốc vương, có khi hóa thành cư sĩ, có khi hóa thành phụ nữ vân vân, giống như phổ môn vậy. Thế Đức Thế Tôn của chúng ta cũng thể hiện thân như vậy, và ngài nhấn mạnh là không phải ta chỉ có hiện cái thân Phật thôi, mà hiện đủ mọi thân để mà độ hóa chúng sinh. Phải cũng giống như địa tạng, địa tạng cũng hiện đủ mọi thân như vậy để độ hóa chúng sinh. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật 8 tháng cái công hạnh của Ngài Địa Tạng, nói đến người nào mà trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, nó đã được 28 điều phúc đức. Ê, chúng ta có thể xem trong kinh. Rồi thì tất cả những cái người mà bị đau, bị khổ, hay là những người đã là chịu tất cả những cái nghiệp xấu mà không thoát ra được, nhưng mà nếu phát cái tâm khởi phục tạo hình tượng Địa Tạng hay là niệm danh hiệu Địa Tạng thì thầy đều có thể thoát. Thậm chí cho đến quý cô hay quý thầy tu hành vốn có trí tuệ, Đức Thế Tôn cũng dạy bảo chúng ta là ngồi quán tưởng trước tượng Địa Tạng để một ly nước, trong quán tưởng niệm danh hiệu Địa Tạng một ngày một đêm, xong rồi thì quay lại về phương nam uống cái ly nước của bạn, uống rồi thì trong một tuần lễ đó giống như là tịnh giới trong một tuần, không sát sinh, không ăn thịt cá, không ngũ tân, vân vân, trong suốt một tuần như vậy hoặc là cho đến 3 tuần và 21 ngày thì có thể trong giấc mộng thấy được Ngài Địa Tạng thì cái trí tuệ nó sẽ phát sinh. Đó là về cái mặt trí tuệ hay là về đường cái mặt thì Địa Tạng ứng hóa thân vậy, và Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Đức Phật cùng với đại chúng rằng là Ngài luôn luôn hiện đủ thân tướng để mà độ chúng sinh. Khi hiện đủ tướng độ chúng sinh như thế thì mỗi một chúng sinh nào dù có làm được một cái việc lành nhỏ như một sự lâm, Ngài cũng gọi là hộ trì cho những người đó để khiến cho những người đó ăn lành thêm nữa. Thì chính vì sự gánh vác nhất thiết chúng sinh như vậy, lâu đời lâu kiếp như vậy, cho nên mới nói an nhẫn bất động du như đại địa. Đại địa là đại địa, đại lục là đất đơn. Rồi tính lực thâm mật du như mật tạng. Tính lực là gì? Lực là thiền quán. Tính lực là cái sự thiền quán mà không động, tức là thiền định đúng nghĩa, tức là quán ngoại pháp để tâm được chỉ, tức là được ngưng tập, được tính lực. Thì cái sự tính lực đó là nói cho cái vấn đề gọi là chân trí, là một cái trí tuệ thanh tịnh vô cùng. Và cái trí tuệ đó hiểu được mọi pháp, thấy được mọi việc, cho nên vì như thế không có động niệm, không có sinh những cái tâm tham sân si, thì mới có thể đạt thành cái tính lực. Và cái tính lực nó sâu thẳm khó lường, người đối với lại chúng sinh là bất khả tư nghị. Thì chứ mật thì chúng ta hiểu nó là bí mật, là cái gì mà là không lộ ra, không bày ra, không hiểu được. Những cái nghĩa như vậy đều gọi là mật. Thì đây nó thâm mật như là mật tạng vậy. Cái mật tạng đó là bởi vì cái sức trí tuệ, cái sức đại lượng, cái sức hành, cái sức từ bi của Ngài, phàm phu không thể nào mà có thể hiểu thấu, thấy ra, nhận ra được, hay là cảm thông được. Tại vì phàm phu thì chỉ có thể cảm thông được là chẳng hạn bây giờ mình nhìn thấy một cái người nào đó, người ta sống rất là tốt, người ta rất là từ bi, người ta biết bố thí, biết phóng sinh, biết cúng dường, biết làm mọi cái chuyện thiện pháp như vậy, thì chúng ta có thể nhận ra và chúng ta cảm thấy thật là khâm phục, bội phục, tán thán. Nhưng mà cái sự mà quan sát căn cơ của chúng sinh đó, quan sát các pháp này, mọi thứ đó, để rồi không có động, tức là không có khởi một cái niệm của tôi nào hết, mà chỉ có khởi một cái niệm là chúng sinh trong đó có tôi hoàn toàn. Cho nên vì như vậy, không có tôi cho nên hoàn toàn không có tham, không có sân, không có si. Thế có tôi á thì tự dưng phải có cái gọi là tôi muốn, tôi thích. Không có tôi cho nên chẳng có cái muốn, cái thích. Để mà nếu cái muốn thành tựu thì như ý thì lạc, nếu cái muốn không thành tựu bất như ý thì khổ. Cho nên cái tôi nào cũng có khổ, mà đã có khổ có lạc là động, chứ không thể nào bất động được. Nhưng mà ngài thì bất động, thâm mật kia lắm. Cho nên quan sát độ chúng sinh, mà độ chúng sinh mà chẳng hàng như chúng sinh không được độ như ý, ngài cũng không phiền không giận, cho nên mới nói là bất động. Cho nên mới nói là thâm mật, là cái tính lượng lực của ngài, cái sự quán chiếu của ngài cần phải có một cái trí tuệ hiểu biết như vậy thì mới có thể bất động, mới có thể thâm mật. Thâm mật mới bất động thâm mật. Nhờ tính lượng cho nên mới an nhẫn, nhờ an nhẫn cho nên mới có tính lượng. Tại vì nếu không an nhẫn, nhẫn nhẫn nữa thì giận quá, đã. Giận quá quá ngu, tham quá cũng quá ngu, mà giận quá tức là sân quá ngu. Cho nên vì vậy khi điên đến thích mà hỏi Đức Phật là giết cái gì đi thì mình không bao giờ phải hối hận. Đức Phật đáp: giết cái giận dữ đi thì không bao giờ biết đến hai chữ hối hận. Người ta chỉ có hối hận sau cơn giận dữ. Thành ra tính lượng quán chiếu như vậy, vì vậy mới có thể an nhẫn, thâm mật cho nên vì vậy mới có thể là bất động. Thì tất cả những cái mà thâm mật, mà tính lượng đó của ngài, chúng ta có thể nói là không đủ khả năng nhận ra, cho nên gọi nó là mật. Bao giờ thì chúng ta có khả năng có thể nhận ra? Khi nào chúng ta quy y với ngài? Quy y với ngài là nguyện, cái nguyện của ngài, hành cái hành của ngài, chứng cái chứng của ngài. Thì nếu nguyện cái nguyện của ngài thì phải hành cái hành của ngài, mà nếu nguyện của ngài chứng theo ngài thì hành theo ngài thì đương nhiên chứng giống ngài, tức là cũng chứng được địa tạng, tức là cũng chứng được sự an nhẫn bất động, cũng chứng được cái tính lượng thâm mật, gọi là địa tạng. Thế cái người nào mà an nhẫn bất động thì là địa, thế người nào mà tính lượng thâm mật thì gọi là tạng, ngài là một cả hai. Và chúng ta biết là cái hành bất động, còn có một cái thuật ngữ gọi là vô sinh pháp nhẫn. Nếu nói theo trong kinh thì hàng vô sinh pháp nhẫn là cái hàng mà thượng phẩm thượng sinh của các tịnh độ. Nhưng mà ngài còn vượt trên cái đó nữa kiểu, tại vì ngài là thuộc về phương diện đẳng giác. Tại vì chúng ta biết vô sinh pháp nhẫn là từ thất địa cho đến cửu địa thì là vô sinh pháp nhẫn, thập địa còn trên một bậc, ngài còn trên nữa, ngài là đẳng giác ở trên cái thập địa Bồ Tát. Thì chúng ta biết rằng là người tu Bồ Tát mà chứng được thất địa thì gọi là vô sinh pháp nhẫn hạ phẩm. Nếu bát địa là trung phẩm vô sinh pháp nhẫn, nếu cửu địa là thượng phẩm vô sinh pháp nhẫn. Phải trải qua cái thời kỳ đó thì mới có thể thành tựu thập địa Bồ Tát, rồi mới lên hàng đẳng giác. Đẳng giác thì mới diệu giác. Diệu giác là thành phần. Đẳng giác là đẳng giác là cái bậc mà sinh bổ sư chờ thành phần, gọi là đẳng giác. Còn diệu giác
Thế thì chúng ta biết là các vị đại Bồ Tát mà chúng ta thờ phượng, ví dụ như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Địa Tạng. Bên Trung Quốc họ tôn thờ bốn vị đó. Thì cả bốn vị đó hết ba là hộ Phật. Ngài Địa Tạng chưa từng là Phật, tại vì cái nguyện của ngài đương một vị không thể tất thành Phật. Nhưng trên danh thì ngài chưa từng bao giờ là Phật, nhưng mà trên thực thì ngài cũng là thành Phật đã lâu xa. Anh sao đây? Ngài cũng rất ngang với lại ba vị của Phật kia là Văn Thù, Phổ Hiền và Quan Âm. Và như chúng ta biết rằng các vị Phật ở trong quá khứ đó có đôi khi thì hiện vào cái thân Bồ Tát để mà giáo hóa chúng sinh. Tại vì thị hiện cái thân Bồ Tát để cho chúng sinh có thể cảm nhận được. Còn Phật thì thâm mật quá rồi, thành ra chúng sinh không tài nào nhìn ra và thấy được, cho nên phải hiện cái dễ nhìn, phải có những cái công hạnh dễ thấy để cho người ta có thể nhìn thấy. Cho nên nói ví dụ như Quan Thế Âm là chính pháp minh như lai, nay thị hiện. Hay chẳng hạn như đại Văn Thù là long trùng thượng tôn vương Phật, ở đây thì hiện đại Văn Thù sư đạo vương Phật. Riêng có một mình ngài Địa Tạng là trải qua vô lượng vô số kiếp sống, ngài đã từng làm những cái công việc của Phật, có nghĩa là ngài ngay hiện tại này của chúng ta đây thì Phật của thế giới ta bà là chính là ngài. Chúng ta chiếu theo kinh Địa Tạng thì chúng ta sẽ hiểu cái điều nói trên này. Thế thì ở đây chúng ta có thể hiểu được cái thế nào là cái chữ Địa và Tạng, ghép là thành Địa Tạng Bồ Tát. Thì cái tinh thần của Địa Tạng đó là cái tinh thần mà tính phát hết thảy chúng sinh, bằng cái câu thể nguyện của ngài mà chúng ta phải ai cũng bỏ cái niệm một vì không thể tất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Hai câu đó là được trích dẫn từ trong kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh, là do cái khi ngài tu hành phát ra những cái nguyện như vậy. Cho nên vì vậy trải qua vô lượng vô lượng không thể nào kể xiết được cái kiếp số ngài đã từng hành như vậy, nguyện như vậy, mà không đời đời kiếp kiếp mà chưa bao giờ thôi lui bất động. Thế thì chúng ta hiểu trong kinh Địa Tạng có nói đến những cái vấn đề như vậy. Mà tôi thì theo cái kinh nghiệm của bản thân tôi 30 năm trời thì tôi thấy chúng ta người Phật tử tu tập đại đa số nhắm đến một mục tiêu. Mục tiêu là làm thế nào để cho mình được sống yên lành, mạnh khỏe, bình an, dư giả, không nghèo đói, không bệnh tật, không cô đơn, không bị bắt nạt, vân vân. Làm thế nào mình có được những cái cuộc sống như vậy, được an vui, được mọi người quý mến. Để chúng ta luôn luôn nhắm vào cái phương diện đó. Thế thì nếu mà muốn nhắm đi phương diện như vậy đó thì quả tình đúng rồi, Đức Bổn Sư của chúng ta đã phú chúc chúng ta những người thích như vậy cho ngài Địa Tạng, bởi vì ngài Địa Tạng sẽ đáp ứng tất cả những thứ đó cho chúng ta như những gì ngài đối đáp với các vị Bồ Tát khác ở trong kinh Địa Tạng, đối đáp và chỉ bày cái cách thức làm sao để mà mình không có bị những cái thứ mà bệnh hành bệnh khổ, làm sao không có chịu những cái kiếp nghèo cùng, làm sao không có bao giờ bị rơi vào địa ngục, vân vân. Nói chung đó, là an vô cùng. Sống thì vui, chết thì an. Đó là điều mà kinh điển đã nhắm tới. Hay là nói khác hơn là Ngài Địa Tạng là cái người thực hiện những thứ đó cho hết thời chúng sinh. Đó làm sao để cho hết thời chúng sinh sống thì vui, chết thì an. Nếu chúng ta theo cái gương của Ngài quy y với Ngài, quy y với Ngài thì đương nhiên cũng phát cái tâm như vậy. Cho nên vì như thế, Ngài Địa Tạng Bồ Tát phương tiện lập câu hỏi với Đức Bổn Sư rằng là: bạch Đức Thế Tôn, con quan sát cái thế gian này về cái sự mà tu công đức đó, nó có khác nhau lớn nhỏ. Cho nên con người ta khi mà thọ kết quả thì cũng có người thường đến một đời, có người được được ba đời, có người được nhiều đời, có người được vô số đời. Là do đâu? Những Đức Phật đã rằng là do những công đức làm thiện. Đây chúng ta nghe quan trọng. Trong cái công việc này chúng ta sống nó có vẻ nó bình thường lắm, nhưng mà công đức lớn lao vô cùng. Đức Phật nói với Ngài Địa Tạng: giả sử như có quốc vương, có đề quan, có trưởng giả, có bà la môn, hay có cư sĩ nào đó, vân vân, bất luận là ai, thấy những người nghèo khổ, bệnh tật, cô quạnh, thì phát tâm thường xót giúp đỡ, từ mình hành những cái sự mà bố thí giúp đỡ cho những cái người nói trên đó, thì cái công đức đó lớn vô cùng. Đến thậm chí là Đức Phật nói là lớn hơn là cung dường trăm Đức Phật. Đức Phật bảo, và khi Đức Phật nói tất cả những cái việc công đức rồi thì Đức Phật mới nói: nếu lại biết đem cái công đức đó mà hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sinh thì cái người đó sẽ hưởng được cái công đức trong rất là nhiều đời, nhiều kiếp không hết. Nếu lại biết rằng là hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì người ấy sẽ nhờ vào những cái việc làm đó mà thành Phật đạo. Mà thành Phật đạo thế thắng nhất rồi, có hưởng vô lượng vô số kiếp đi chăng nữa cũng có ngày cùng tận. Nhưng mà hễ mà thành được Phật rồi đó thì coi như rằng là vô cùng tận, không có bao giờ mà có phiền não nữa. Và Đức Phật nói nếu chỉ đem những cái việc làm đó mà hồi hướng cho thân nhân của mình và chính bản thân của mình thì chỉ được hưởng có ba đời ạ, cũng nhiều lắm. Thì ba đời cũng được rồi, nhưng mà điều là có ba đời xong đời thứ tư nó tàn mạn, cái nó hết vốn. Anh ra nhớ, mà chúng ta thì thường có một cái thói quen chỉ ba đời thôi, chúng ta là ba búa đó. Thành ra chúng ta chỉ cần có ba đời, cho nên người nào làm cái bất cứ một cái việc công đức nào cũng chỉ cầu cho bản thân mình, thân bằng những thuộc của mình hết. Đức Phật nói ba đời, Kinh Địa Tạng dạy. Nhưng nếu Đức Phật bảo nếu đem cái công đức của mình cũng là hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì hưởng vô lượng đời. Nếu đem công đức đó hồi hướng những quả vô thượng bồ đề thì người ấy tương lai sẽ thành Phật quả. Như vậy chúng ta chiếu theo Kinh Địa Tạng thì chúng ta biết đâu là chỗ hồi hướng của chúng ta tập định. Cho nên vì vậy mà khi đi phóng sinh thì tôi mới hay nhấn mạnh rằng là hồi hướng cho con cá đi, vì nó đi, cho nó có được cái nhân duyên để mà trở lại cái kiếp người. Mình đi phóng sinh là để cứu nó, chứ không phải mình đi phóng sinh để cứu mình. Tập như vậy thì công đức lớn hơn. Thế thì nhớ như vậy, có thể chúng ta thường xuyên dùng kinh Địa Tạng, nhưng mà chúng ta lại ít có để ý những cái điều như vậy. Cho nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục là cứ thắp hương lạy Phật và chỉ cầu nguyện cho bản thân mình, thân nhân hết. Tôi mấy chục năm nay mà tôi quen rồi. Ở đồng chí cứ hồi hướng cho làm sao mà cái con đường hành Bồ Tát đạo đức của mình đời đời kiếp kiếp không bao giờ bị gián đoạn hay thiếu chuyện. Và cái đó là công đức của mình. Nếu mà cứ sinh ra để hành Bồ Tát đạo thì cái sự hiện hữu của mình là một hiện hữu xứng đáng để hiện hữu, bởi nó hiện hữu để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và chấm dứt sự chết. Nếu không thì chúng ta là những hiện hữu không xứng đáng hiện hữu. Tại sao? Tại nó hiện hữu chỉ để chịu đựng muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Vậy thì hiện hữu đó đâu xứng đáng hiện hữu làm gì? Mệt quá. Hiện hữu chỉ để cả ngày cầu khẩn. Nhưng mà chung cục rồi thì cũng đau khổ và chết như thế. Cho nên hãy hiện hữu theo tinh thần của giải thoát. Có nghĩa là hiện hữu là để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và cuối cùng là dẹp sạch sự chết. Thế muốn như thế thì quy Tam Bảo và gần nhất là quy Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát đóng những cái vai trò như vậy. Đức Phật mới đàm thoại với Ngài Địa Tạng và mới nêu những cái mà gọi rằng là cái công đức mà người ta có thể hưởng được. Đó là một điều chúng ta ghi nhận. Một điều thứ hai nữa chúng ta ghi nhận là trong kinh Địa Tạng, Ngài Địa Tạng bày cho đại chúng là một người bệnh hay là một người mới chết, người bệnh mình muốn cầu an tạo bệnh cho họ, người mới chết mình muốn cho họ siêu thoát, thì mình hãy làm như vậy. Mình hãy đem tất cả những cái thứ đồ vật mà họ quý, họ giữ xưa nay, mình đem đi, mình làm việc bố thí, cúng dường, xây tháp, tạo tượng, cố thí, làm đủ mọi chuyện như vậy, hồi hướng công đức cho họ, thì cái người bệnh hay là cái người mới chết đó sẽ được một phần công đức. Còn cái người mà thay thế người bệnh, người chết thì làm được 6 phần công đức. Mà người chết được một phần công đức cũng đã đủ để mà có thể thoát được những cái tai ương. Huống hồ là được 6 phần. Ví dụ như Đức Phật kể chuyện tiền thân của Ngài Địa Tạng khi còn là một thánh nữ Bà La Môn. Thế có bà mẹ. Sau khi bà mẹ chết đi rồi, thánh nữ Bà La Môn này lo lắng, nói mẹ mình khi sống thì tà kiến, lại không có chịu khi chê Tam Bảo mà tà theo tà kiến, cho nên thánh nữ rất là sợ, muốn biết bà mẹ ở đâu để cúng. Rồi thì thánh nữ này sau này khi mà nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật thời đó gọi là Giác Hoa Đường Tự Tại Vương Như Lai, thì thánh nữ này gọi là cúng dường Phật tượng, cúng dường Phật tượng, làm mọi điều công đức hồi hướng cho bà mẹ. Và rồi thì sau cùng thì
trong một cái giấc mộng thấy Đức Phật, và Đức Phật nói rằng là dạy cho thánh nữ mà Bà La Môn này những cái phương cách gọi là làm công đức và tu tập thanh tịnh thì sẽ thấy được chỗ sinh của mình. Thì cô này thấy mình đến một cái biển, nên cái biển đó sôi sục, ở dưới nó có vô số người bị luộc. Ở trên đó thì có một bầy đủ thứ quỷ, trong kinh diễn tả ở đây thì tôi chỉ mới tắt như vậy, đặt ở trên những cái người này giết chém. Thì bây giờ thánh nữ thì nhìn thấy đồng lòng thương xót vô bờ. Thì bây giờ có một quỷ vương xuất hiện, là vô độc quỷ vương mới hỏi rằng là nghĩa là hiện giả tới đây đó là vì một cái mục đích gì. Thì thánh nữ này mới nói tôi muốn biết địa ngục ở cái chỗ nào. Thì vô độc quỷ vương, đây là địa ngục, ở đây là cái biển thứ nhất ở phía tây của núi Thiết Vi. Những cái chúng sinh mới chết đó, mà nó không có cái công đức, nó không có cái phúc đức, thì nó bắt đầu nó vào trong cái biển đó. Nó vào trong cái biển đó, nó bị luộc, bị nấu, nó chờ trong 49 ngày. Nếu trong 49 ngày đó mà thân nhân mà có làm chuyện phước thiện cho nó thì nó đoạn. Còn nếu mà thân nhân trong 49 ngày đó không làm một cái chuyện phước thiện cho nó thì nó sẽ, sau 49 ngày nó sẽ trôi qua cái biển ở phía đông. Biển nó còn kinh khủng hơn nữa. Biển nó là biển thứ nhì của địa ngục. Rồi ở cái phía đông của cái biển đông đó lại có một cái biển địa ngục nữa, đó là biển thứ ba. Cả ba biển đó đều là địa ngục, và trong đó có địa ngục lớn nhỏ đủ thứ. Địa ngục lớn thì có 18 thứ, địa ngục nhỏ thì có 500 thứ, còn địa ngục nhỏ nữa có vô số, tức là có ba cái cấp. Thì chúng ta xem trong kinh thì chúng ta cũng sẽ thấy là miêu tả những cái cõi địa ngục như vậy. Thế rồi khi mà Thánh Đức Bà La Môn mới nói tôi không biết mẹ tôi ở cái cảnh giới nào, vô độc quỷ vương mới hỏi tên mẹ cô là gì. Mẹ nói là mẹ tôi là Diệu Tế Lợi. Vô độc nói cô yên tâm, Diệu Tế Lợi sinh thiền rồi, là do nơi cô con gái của bà ta cúng dường giác hoa đỉnh tự tại vương Như Lai, cho nên nhờ công đức đó sinh về cõi thiên. Thế thì chúng ta hiểu đó chỉ là một phần công đức, còn thánh nữ 6 phần. Thế thì giờ khi chúng ta ghi nhận cái điều đó rồi, trong kinh Địa Tạng thì tiến đến một bước chúng ta tu tập là chúng ta hãy từng cơ sở mình chết, rồi con cháu mình đã làm cho mình một phần, rồi nó 6 phần. Mình tự làm cho mình đi thì mình lãnh hết 7 phần. Mình tự làm ngay trong hiện tại, gọi là mình tự hộ niệm, mà mình không cần phải ai hộ niệm cho mình lúc chết, để rồi mình chỉ có một phần, mất hết 6 phần. Rồi mình tự hộ niệm cho mình sống đi. Thì tự hộ niệm thì bằng cách như vậy: thường xuyên bố thí, thường xuyên phóng sinh, thường xuyên hộ trì tam bảo, thì được cả 7 phần công đức. Một phần thôi vẫn thoát địa ngục, cũng hộ cả 7 phần. Nếu làm được 7 phần như vậy thì giống như Đức Phật nói với Địa Tạng Bồ Tát, được hưởng ít nhất là 3 đời. Nếu từ hồi hướng cho mình, nếu mà hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì hưởng vô số lần. Như vậy thì chúng ta hãy từ hồi niệm thì chúng ta tối thiểu cũng được 3 đời. Còn nếu mà chúng ta mà hồi hướng pháp giới chúng sinh thì đương nhiên là chúng ta vô lượng được. Nếu chúng ta hồi hướng đến đạo vô thượng chính chân, quả chính đẳng chính giác, thì chúng ta và những chúng sinh thân cận với chúng ta sẽ đồng đều. Như vậy thì từ hội niệm. Đó là cái phương pháp là hành theo cái bản hành của Địa Tạng Bồ Tát. Thế nên ngài Địa Tạng chỉ bảy, nhưng mà trời Tứ Thiên Vương cũng như là vua Diêm La ở cõi địa ngục có một cái thắc mắc. Nó nói là ngài Địa Tạng trời có vô lượng kiếp sống như vậy, độ hóa chúng sinh vô lượng, mà sao vẫn chưa có hết, mà sao dù cũng vẫn có những cái chúng sinh nó trở vào trong địa ngục. Thì cái điều đó, từ cái phẩm thứ nhất cho đến phẩm cuối cùng, phẩm 13, thì cả Đức Phật lẫn ngài Địa Tạng đều có đề cập đến cái vấn đề là chúng sinh là chúng sinh tan di phụ người cương cường khó độ, cứng động khó độ vô cùng. Chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề này, cái chuyện thiện họ làm thì họ mau trắng, cái chuyện ác họ làm thì họ nghiện ngập. Họ mà đã làm cái chuyện xấu của nó là họ làm hoài. Còn cái chuyện thiện pháp đó, thỉnh thoảng họ mới làm được một hai lần thì họ quên. Chúng sinh ở đây nó có cái nghiệp như vậy. Thành ra vì như vậy, cái phước của nó không đủ, tại vì phước chưa trổ, quả đã tăng. Chúng sinh nó có cả phước cả quả, mà cái phước của nó chưa kịp phát, cái quả của nó đã thêm lớn, đè bẹp cái phước của nó. Cho nên vì như vậy mà chúng sinh đang sinh đề này nó là cường cường khó độ. Và cũng vì vậy mà ngài Địa Tạng cũng mới mình tuyên thuyết rằng là nói với Đức Phật con quan sát chúng sinh của cái cõi này thì thấy họ bất luận là một hành động, một suy nghĩ nào của họ cũng đều là tội, gọi là cử chỉ động niệm vô phi thì tội, đều là tội. Làm cái gì cũng là tội, nghĩ cái gì cũng là tội, không hề làm những chuyện mà phi tội, mà cũng chẳng hề nghĩ những cái gì đó mà lìa tội, ly tội. Tức là có nghĩa là làm cái gì là cũng chỉ cho mình, nghĩ cái gì cũng chỉ là cho mình. Do vì làm cái gì cũng cho mình mà ít xúc thiệt hại mà hay hại người hơn. Do chỉ vì chỉ nghĩ tới mình cho nên thường sinh ra những cái tâm ganh ghét và hại người khác, là tại vì chỉ do nghĩ tới mình. Và chúng sinh ở đây ai cũng chỉ có tôi, cho nên vì vậy hồi nãy tôi mới nói rằng là nếu có tôi á thì không có thể nào tính lừa được, tại vì có tôi là tự nhiên có dục vọng thì làm sao mà tính lừa được, làm sao mà có những cái suy nghĩ mà thanh tịnh, mà thoát ly, mà bất động được để có thể an nhẫn. Muốn an nhẫn mà chỉ có dẹp tôi đi thì an nhẫn được. Còn có cái tôi nó có nhẫn cực kỳ, tôi cách gì nhẫn được. Tất cả chúng ta ở đây suy nghĩ kỹ xong đúng rồi, mình có nhẫn chỉ vì tôi. Thế mà mình ở tập thể đại chúng như vậy cũng vậy. Nếu mà một đại chúng không có tôi, đại chúng nó lục hòa. Nếu một đại chúng mà đầy tôi thì đại chúng nó lục đục, luôn luôn như vậy. Cho nên vì vậy ở cái cõi tịnh độ, thánh chúng ở trên nó thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là không tôi. Cho nên ở trên thế giới đó hòa hợp, vì vậy thanh tịnh. Không phải là thanh tịnh là trung xứ, sinh hoạt cũng thanh tịnh, nó bởi vì không có tôi. Tất cả thánh chúng ở đó chỉ có một tinh thần là độ chúng sinh, vì người, chẳng ai vì mình. Thành ra tất cả những người vì người hợp lại với nhau nó thanh tịnh vô bờ. Tất cả những người mà vì tôi hợp lại với nhau thì nó thành đấu trường, luôn luôn như vậy. Thế thì chúng ta
để ý tới những cái vấn đề mà trong kinh Địa Tạng nói, hay là cái nguyện của Ngài, cái hành của Ngài, để mà chúng ta có thể án chiếu theo tinh thần nói trên mà tập phát nguyện của Phật là. Tức là chúng ta đừng cầu nữa, chúng ta hãy nguyện. Cầu là có nghĩa gì? Cầu là cho con. Còn nguyện là gì? Chúng sinh, thể độ chúng sinh, thể bố thí cho nhất thiết chúng sinh, thể giúp chúng sinh, thể gì đó. Nguyện hành được tất cả những cái việc làm như vậy. Nguyện là trong nhiều đời, nhiều kiếp không thối thất. Giống như Địa Tạng. Ngài Địa Tạng là đại nguyện, thì chúng ta cũng cố gắng tiểu nguyện, rồi từ từ thành trung nguyện và thành đại nguyện. Chúng ta cũng nguyện là nguyện một đời. Một đời này chúng ta cố gắng làm thế nào mà không nản, không lui sụp cái tinh thần vì chúng sinh của chúng ta. Một đời thôi, thí nghiệm. Giống như tu bát con trai một ngày một đêm. Một làm 365 ngày liên tục chịu không nổi, nhưng một ngày một đêm thì chịu được. Cho nên tu một ngày một đêm, bây giờ tu một đời đi. Bây giờ mình cũng có hứa nhiều đời, nhưng mà mình bắt con trai một đời đi. Mình là một đời này tu theo Địa Tạng. Một đời này là nguyện an nhẫn bất động như mặt đất Phật, gánh vác chúng sinh. Nguyện là có những cái mà trí tuệ quan sát thanh tịnh vô ngã, không có tham sân si. Không có tham sân si cho nên thanh tịnh. Có ngã vào là có tham sân si. Cho nên cái trí tuệ thanh tịnh không ngã là trí tuệ gì? Đường nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi, đường nguyện chúng sinh, không có tội. Chỉ có đường nguyện chúng sinh thì nó thành tính lực. Nếu nó trải qua nhiều đường kiếp mà nó được như vậy thì nó thành tính lực. Thì cái tính lực đó bất khả tư nghị lắm. Cái tính lực biến chúng ta từ một phàm phu trở thành một Bồ Tát, biến chúng ta từ một hiện hữu sinh ra chỉ để chịu muôn vàn đau khổ và cuối cùng sự chết, đổi thành chúng ta sinh ra để xóa đi muôn vàn đau khổ và tiêu diệt sự chết trong mình và trong nhất thiết chúng sinh. Nếu chúng ta có cái tính lực vô ngã, đường của chúng sinh. Cho nên vì như thế mà Ngài Địa Tạng mới làm lâu đời lâu kiếp, chứ nếu không thì Ngài Địa Tạng đâu có trải qua được như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu hai cái chữ Địa Tạng, nó là cả một cái công trình tu tập, nó là cả một cái tinh thần họ cứu độ cứu khổ chúng sinh ở trong đó. Và chúng ta rất cần cái tinh thần Địa Tạng, chúng ta rất là cần. Cho nên vì vậy mà có một cái điều đấy. Nhưng mà nó là nhân duyên Quan Thế Bồ Tát là Bồ Tát của Tây Phương thế giới, chứ không phải là Ta Bà. Địa Tạng mới là Ta Bà. Chúng sinh của Nam Diêm Phù Đề này là giao phó cho Địa Tạng. Thế nhưng mà chúng ta thì rất quen niệm Quan Âm lâu đời không biết rồi. Nhưng mà thật tình ra chúng ta niệm Bồ Tát nào cũng giống nhau thôi. Nhưng mà Ngài Địa Tạng thật ra nó mới là cái người gần gũi với chúng ta. Đúng như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, cho đến Quan Thế Bồ Tát cũng phải nghĩa là hỏi Đức Phật về Ngài Địa Tạng. Ở trong kinh Địa Tạng mình thấy xuất hiện cả ba văn thù phù hiền Quan Âm, chưa kể các vị Bồ Tát khác, là đều nghĩa là gọi là thưa hỏi Đức Phật về công hạnh, về đại nguyện của Ngài Địa Tạng, đều tán thán Ngài. Thế thì nói tóm lại để cho chúng ta biết được cái đại ý của cái kinh Địa Tạng cũng như là công hạnh của Ngài Địa Tạng, thì chúng ta cũng hiểu một điều là
địa ngục vì không thể bất thành Phật ở địa đấy. Chúng sinh độ tận không chứng Bồ Đề nó là tạm đấy, là cái trí tuệ để mà độ hết cả chúng sinh. Thế thì địa tạng là chúng ta hiểu là như vậy, mà Ngài thì phân thân khắp hết mọi cảnh giới, và mỗi cảnh giới Ngài lại phân thân vô số để mà độ hóa chúng sinh. Vì độ hóa chúng sinh mà Ngài phân thân ra vô số. Và Ngài có nói với Đức Bổn Sư ở trong kinh Địa Tạng rằng là nhờ Đức Phật từ bi mà Ngài mới có thể làm được chuyện đó. Tức là nhờ chư Phật sáu hóa mà Ngài mới có thể có sức thần, do cái tâm từ bi to lớn của Ngài mà thành sức thần thông của từ bi vô lượng vô tận như vậy, vô cùng như vậy, quá hiện vô số thân để độ chúng sinh. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta ngày nay lại cũng vì nhờ vào sức thần của Địa Tạng mà chúng ta cũng sẽ chưa có thể biến hiện ở khắp biến hiện nhiều thân ở khắp mọi nơi, nhưng mà ít ra cũng có thể tới lui khắp chốn để mà gọi là phục sự chúng sinh, ít nhập ít ra cũng thành tiểu địa tạng. Thì khi chúng ta mà tu tập theo Ngài Địa Tạng như vậy thì bất kể một cái việc làm phúc nào đó lành của chúng ta, Ngài Địa Tạng đều thấy, đều biết và đều gia trì và đều nỗ lực làm sao để cho chúng ta tăng trưởng thiện pháp, giảm thiểu ác pháp cho đến tận diệt ác pháp, để giúp cho chúng ta không có thiện pháp của chúng ta không mau chết, ác pháp của chúng ta thì cứ tái sinh đều đều. Và nếu chúng ta mà muốn tránh không cho ác pháp tái sinh đều đều, muốn tránh không cho thiện pháp của chúng ta non yếu, thì hãy trì tụng kinh Địa Tạng, hãy quán tưởng Ngài Địa Tạng, hãy suy nghĩ về hai cái chữ Địa Tạng, hãy hành theo cái tinh thần của Ngài Địa Tạng, là chúng ta hãy cố gắng trong cái kiếp này tự hộ niệm cho mình, thường xuyên bố thí, thường xuyên phóng sinh và thường xuyên hộ trì tam bảo, thực hiện ba điều đó, hồi hướng công đức đến quả vô thượng Bồ Đề. Đó là cái tính cách cao cấp nhất trong kinh Địa Tạng Đức Phật đề cập đến, mà chúng ta hành theo như vậy. Thì đừng nói là cái chuyện mà là chúng ta sinh về cõi này hay cõi kia, khi mà chúng ta có khả năng thành Phật. Và muốn như vậy thì bây giờ chúng ta cứ tập như là tôi nói, tập thử một đời hay là một năm đi. Mình nói năm nay mình cố gắng làm những cái chuyện thiện pháp, rồi sang năm mình lại nói là năm mới nhân dịp Đức Phật, vía Đức Phật tương lai, mình sẽ cố gắng phát cái tâm gặp Phật tương lai bằng con đường hành chuyện Phật. Tức là lại cố gắng làm sao một năm như vậy, bố thí, cúng dường, phóng sinh, không thối chuyển, không mệt mỏi, cứ mỗi năm cứ cố gắng như vậy cho đến hết. Nếu mà được hết như thế thì đời sau sẽ có trí tuệ, sẽ có từ bi, sẽ có lực mạnh hơn nhiều, nguyện sẽ tăng, hành sẽ lớn, thể lực sẽ kiên cố. Ba cái tên của kinh Địa Tạng: Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, Địa Tạng Bổn Hành Kinh, Địa Tạng Thể Lực Kinh, Đại Thể Lực Kinh. Đó là ba cái tên kinh, ba cái ý nghĩa của kinh Địa Tạng. Và chúng ta hãy chú ý tới những cái điểm nó trên đó. Mà rồi thì trong kinh Địa Tạng cũng nói là 10 ngày trai giới, thì chúng ta nên cùng kinh Địa Tạng trong cái 10 ngày trai. Rồi thì chúng ta thường xuyên trong cái đời sống thì chúng ta muốn cho thân bằng huyết thuộc của mình bình an, muốn cho mình cũng bình an, muốn cho mình cũng họ mạnh lâu dài, không bệnh đau, không bệnh khổ, không nghèo, cùng không bị
cướp bóc không bị tai nạn tinh địa tạng. Chúng ta xem ngay địa tạng là người làm tất cả mọi chuyện đó với chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ theo phương pháp của ngài, y giáo của ngài, thì chúng ta sẽ được tất cả những điều như vậy trong kinh hứa hẳn. Ngoài tục đó, trong suy nghĩ thân thần các pháp nói trên đó. Và rồi thì ít ra thì có một cái điều tối thiểu tôi xin nhắn nhủ, là ít ra có một cái điều tối thiểu rằng là mỗi khi chúng ta kỷ niệm ngày vía thì chúng ta nên thực hiện chẳng hạn như là nếu vía Địa Tạng thì chúng ta nên xem trong kinh Địa Tạng chúng ta thực hiện một cái hạnh nguyện nào đó ở trong kinh cũng dường là nhân ngày vía. Nếu bằng từ đây người chúng ta từ mỗi người mỗi thực hiện những cái hạnh nguyện của ngài rồi đem đến cúng dường ngài trong ngày vía thì đạo tràng này sẽ được chư thiên hoan hỷ tán thán, và mỗi người mỗi lần thì là nhiều người vô cùng ở mọi nơi được nhờ. Thì trong những cái đó nếu chúng ta y giáo của ngài Địa Tạng thực hiện thì mỗi người chúng ta đều đang là một hóa thân của ngài, phân thân khắp mọi nơi để độ hóa chúng sinh, thì chúng ta đang là hóa thân của ngài, chúng ta đang là một cánh tay của ngài, là một con mắt của ngài ở mọi nơi. Và như vậy chúng ta có công đức. Công đức gì hơn được khi chúng ta là một phần của ngài. Thành ra vía Quan Âm thì chúng ta làm theo ngài Quan Âm, vía Địa Tạng chúng ta làm theo ngài Địa Tạng, vân vân. Trong kinh đã làm rồi, nhưng mà còn cái vấn đề thực hành nữa, tại vì kinh Địa Tạng còn gọi là hành bản hành kinh, hành các pháp cứu độ chúng sinh. Đó là cái lời sách tiếng của tôi đối với mọi người, cố gắng ghi nhớ, cố gắng cứ ngày vía của vị nào mà chúng ta làm theo vị đó, ít nhất thì chúng ta cũng làm như vậy. Và sau cùng hết tôi ngưỡng nguyện người phương tam bảo từ bi chứng giác Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, lân mẫn hữu tình, hóa ra đạo tràng chứng minh công đức cho toàn thể. Chư ni chúng cũng như ni sư chủ trì chủ thân tâm của toàn thể Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay, đời đời kiếp kiếp khi nào cũng có nhân duyên với ngài Địa Tạng, không bao giờ phù phai. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta trong ngày hôm nay hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế để phục thọ thân long, cha mẹ chúng ta trong tất cả các đời quá khứ cũng như sau này cũng đều được kết duyên lớn với ngài Địa Tạng Bồ Tát, để có thể được phát bồ đề tâm, được sinh về tịnh độ và được thành Phật đạo. Và xin đem công đức cuối cùng hết, xin đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho sư cô Nguyên Tử được sớm siêu sinh tịnh độ. Nam mô
Thank you.